Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tấn Chương và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với chương trình phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Tư ngày 1 tháng 6 năm 2016. Mở đầu chương trình tin tức và thời sự quốc tế hôm nay, Hoài Hương điểm qua các tin quốc tế nổi bật.
Các lực lượng dân chủ Syria được Mỹ hậu thuẫn chiếm được 9 ngôi làng từ tay các phần tử thánh chiến ở Syria. Thái Lan ra dấu hiệu cho thấy nước này sẽ sớm vận động để tham gia hiệp định TPP. Quan chức Bắc Triều Tiên đi thăm Trung Quốc để xoa dịu căng thẳng.
Nhà bất đồng chính kiến Việt Nam Trần Huỳnh Duy Thức kiên quyết tiếp tục tuyệt thực.
Thì về sức khỏe anh Thức là yếu nhưng mà tạm ổn. Tinh thần của anh Thức rất là mạnh mẽ và vẫn kiên quyết tuyệt thực thêm.
Đó là luật sư Lê Công Định trong phái đoàn vào trại giam thăm ông Thức chiều nay. Trà My sẽ có tường trình chi tiết trong chương trình thời sự quốc tế hôm nay. Và cũng trong buổi phát thanh này, chúng tôi sẽ có bài học tiếng Anh Words and Their Stories. Mong quý thính giả chờ nghe. Thưa quý vị, thương vong của thường dân đã bắt đầu gia tăng trong lúc trận đánh để chiếm lại thành phố Fallujah của Iraq từ tay nhóm khủng bố nhà nước Hồi giáo gia tăng cường độ. Mời quý thính giả nghe Minh Phượng trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tin viên Sharon Ben của đài VOA.
Ông Jan Egeland của Hội đồng tị nạn Na Uy cho biết một thảm họa nhân đạo đang diễn ra ở Fallujah, nơi các lực lượng Iraq đang phát động một cuộc phản công để chiếm lại thành phố bị lọt vào tay nhà nước Hồi giáo cách đây hơn 2 năm. Ông nói, một thảm họa nhân đạo đang diễn ra ở Fallujah. Các gia đình bị mắc kẹt giữa hai làn đạn mà không có một lối thoát an toàn. Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc cho biết ít nhất 20.000 trẻ em bị mắc kẹt trong thành phố. Họ hối thúc tất cả các bên bảo đảm an toàn cho các thiếu niên đang đối mặt với mối rủi ro bị bắt phải cầm súng. Thông cáo của UNICEF nói, các em đang đối mặt với mối rủi ro bị bắt phải cầm súng chiến đấu với những thủ tục kiểm tra an ninh khắt khe và với tình trạng bị tách khỏi gia đình. Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc cho biết họ đã nhận được báo cáo về việc thường dân bị thiệt mạng trong những vụ pháo kích dữ dội hoặc bị chôn vùi trong đống đổ nát của các tòa nhà bị sập. Phát ngôn viên Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc, ông William Spindler, nói, cũng có những báo cáo cho biết mấy trăm gia đình đang bị dùng làm bia đỡ đạn. Khoảng 625 gia đình đã chạy ra khỏi thành phố này từ khi giao tranh bùng ra tuần trước. Các lực lượng Iraq đang tách riêng đàn ông và thiếu niên ra khỏi những người tàn cư vì lo ngại về sự trung thành của họ sau khi đã sống dưới sự cai trị của nhà nước Hồi giáo hơn 2 năm. Ông Spindler nói, khoảng 500 đàn ông và thiếu niên trên 12 tuổi đang được kiểm tra an ninh và thủ tục này có thể phải mất từ 5 đến 7 ngày. Một người di tản tên Ayat nói với đài VOA, họ phỏng vấn tôi, nhóm Hashd al-Shabi và quân đội Iraq. Họ nói nếu họ thấy tên tôi trong kho dữ liệu thì họ sẽ giết tôi. Họ nói nếu tôi không dính líu tới nhà nước Hồi giáo thì tôi có thể sống với họ trong hòa bình. Nhóm Hashd al-Shabi là nhóm dân quân Hồi giáo Shia thân Iran đang chiến đấu bên cạnh quân đội Iraq. Nhóm này đang nắm giữ một vai trò quan trọng trong cuộc chiến đấu chống nhà nước Hồi giáo và được một số người cho là được huấn luyện kỹ lưỡng hơn so với binh sĩ chính phủ. Tuy nhiên, một số người lo ngại là sự hiện diện mạnh mẽ của phe Shia trong cuộc chiến chống nhà nước Hồi giáo là nhóm có cứ địa tại những khu vực đông người Hồi giáo Sunni sẽ làm trầm trọng hơn nạn chia rẽ giáo phái ở Iraq. Nhiều người Sunni sinh sống ở thủ đô Baghdad cho biết họ cảm thấy sợ hãi đối với dân quân Shia và các tổ chức nhân quyền đã đề cập tới những vụ chà đạp nhân quyền của nhóm này trong quá khứ. Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài VOA, dân biểu Mowafaq al-Rubai, người từng làm cố vấn an ninh quốc gia cho chính phủ Iraq, bênh vực cho vai trò của nhóm Hashd trong cuộc chiến chống nhà nước Hồi giáo. Ông nói, tôi tin rằng Hash al-Shabi nên có và đang có một vai trò rất quan trọng trong việc giải phóng những phần đất bị chiếm đóng của chúng tôi. Hash al-Shabi dùng chiến tranh kiểu du kích để chống lại nhà nước Hồi giáo, chứ không phải chiến tranh quy ước như quân đội Iraq. Quân đội Iraq, cảnh sát liên bang và thậm chí các lực lượng chống khủng bố chiến đấu theo kiểu chiến tranh quy ước, cho nên sự tàn phá rất lớn. Sự tàn phá mà dân biểu Rabai nói tới là cuộc chiến chiếm lại thành phố Ramadi, nơi đã bị tàn phá 80% trong cuộc giao tranh. Sự hiện diện của dân quân Shia thân Iran cũng làm tăng mối quan tâm về thế lực của Iran trong khu vực. Đại tướng Qasem Soleimani của Iran đã đến thị sát mặt trận Fallujah hồi cuối tuần qua, khiến cho các nhà lãnh đạo Hồi giáo Sunni ở Baghdad cảm thấy bất bình. Fallujah là nơi mà đa số cư dân là người theo Hồi giáo Sunni. Ông Karim Nuri, người phát ngôn của nhóm Hash al-Shabi, bênh vực cho sự hiện diện của các cố vấn người Iran. Ông nói với đài VOA, chúng tôi có cố vấn an ninh người Mỹ làm việc tại khu vực xanh và chúng tôi có các cố vấn an ninh người Iran đang giúp đỡ cho chúng ta tại mặt trận. Họ chỉ cố vấn mà thôi, chứ không làm thứ gì khác. Các cố vấn Iran có ích hơn so với các cố vấn Mỹ.
Tiếp tục bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet từ thủ đô Washington. Các lực lượng được Mỹ hậu thuẫn đã chiếm quyền kiểm soát 9 ngôi làng ở Syria gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ từ hôm thứ Ba trong cuộc tiến quân hướng tới thị trấn Manbij đang do nhà nước Hồi giáo kiểm soát. Trong 24 giờ qua, Mỹ đã thực hiện các cuộc không kích nhắm vào thị trấn Manbij, giết chết 15 thường dân. Trong số này có 3 trẻ em, theo đài quan sát nhân quyền Syria có trụ sở đặt ở Anh. Các lực lượng dân chủ Syria gọi tắt là SDF, một liên minh do người Kurd lãnh đạo, đang sát cánh với hơn 200 binh sĩ thuộc lực lượng đặc biệt Mỹ, đã tiến vào phần đất của những kẻ thánh chiến ở hai bên dòng sông Euphrates, gây giận dữ cho các phần tử nổi dậy Ả Rập người Sunni cũng như cho người Thổ Nhĩ Kỳ, vốn lo sợ người Kurd sẽ tìm cách thành lập một nước riêng của họ dọc theo vùng biên giới. Tuy nhiên, khu vực này từ lâu đã là một mục tiêu của Washington, vốn coi đây là một cửa ngõ chủ yếu để các chiến binh nước ngoài thâm nhập vào Syria. Đây là cuộc phản công thứ nhì trong mấy tuần gần đây, sau khi các lực lượng dân chủ Syria, SDF, hồi tháng trước chiếm được hàng chục ngôi làng ở phía bắc Raqqa, thủ đô trên thực tế của nhóm nhà nước Hồi giáo ở Syria. Trong khi đó, đoàn xe cứu trợ nhân đạo đầu tiên tính từ năm 2012 đã tiến vào thị trấn Daraya của Syria do phe nổi dậy kiểm soát. Nga nói sẽ tôn trọng một cuộc đình chiến tại địa phương kéo dài tới 48 giờ để bảo đảm các vật phẩm cứu trợ được phân phát trong an toàn. Ước lượng khoảng 8.000 người sinh sống tại thị trấn này nằm về hướng Tây Nam của thủ đô Damascus của Syria. 5 thường dân và một cảnh sát viên đã bị giết chết khi phiến quân Taliban xông vào một tòa án ở miền đông Afghanistan hôm nay. Một tay đánh bom tự sát đã kích nổ bom mang trên người bên ngoài tòa nhà ở Ghazni, giúp cho 3 kẻ vũ trang tiến vào bên trong. Một cuộc chạm súng kéo dài 1 tiếng đồng hồ chấm dứt khi cả 3 kẻ tấn công bị các lực lượng cảnh sát giết chết. Trong một vụ tấn công riêng rẽ tại thành phố Balkh ở miền Bắc, một giới chức cảnh sát cấp cao đã bị giết chết và 4 cảnh sát viên bị thương khi chiếc xe của họ cán phải một quả bom gài bên vệ đường. Phe Taliban đã nhận trách nhiệm về cuộc tấn công đó. Các giới chức ngành tư pháp thường xuyên bị phe Taliban ở Afghanistan tấn công, đặc biệt sau khi nhóm này thề sẽ báo thù vụ 6 thành viên trong nhóm đã bị hành quyết hồi tháng trước vì dính líu tới vụ tấn công tự sát hồi tháng 4, giết chết 64 người.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi bằng điện thoại ở số 641-552-5015. Số điện thoại cho thính giả Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo, Trà My gửi đến quý vị các tin tức liên quan tới Việt Nam.
Một tù nhân lương tâm nổi tiếng của Việt Nam kiên quyết tiếp tục cuộc tuyệt thực vô thời hạn để đòi hỏi sự thượng tôn luật pháp tại Việt Nam, bất chấp lời khuyên can từ gia đình và những người ủng hộ khắp nơi, đề nghị ông ngừng tuyệt thực vì tình trạng sức khỏe suy yếu và điều kiện lao tù khắc nghiệt. Nhà bất đồng chính kiến Trần Huỳnh Duy Thức, người nhất quyết không chấp nhận bất cứ hình thức thỏa hiệp nào trong bản án 16 năm tù về tội danh lật đổ chính quyền sau các hoạt động cổ suý cho đa nguyên, đa đẳng và nhân quyền tại Việt Nam, bắt đầu tuyệt thực trong trại giam số 6 ở tỉnh Nghệ An từ ngày 24 tháng 5 với lời tuyên bố sẵn sàng chết vì mục tiêu tranh đấu dân chủ cho Việt Nam. Thân nhân và một số bằng hữu hôm nay, 1 tháng 6, đã vào trại giam yêu cầu được gặp và trao thư của các nhân sĩ trí thức trong và ngoài nước kêu gọi ông ngừng cuộc tuyệt thực. Trao đổi với VOA Việt ngữ lúc 6 giờ chiều nay, luật sư Lê Công Định, một người trong phái đoàn, cho biết.
Gia đình vừa gặp xong anh Thức ra thì đã được gặp anh Thức khoảng 1 tiếng đồng hồ.
Vâng.
Dạ. Thì sức khỏe anh Thức là yếu nhưng mà tạm ổn. Dạ.
Dạ.
Tinh thần của anh Thức rất là mạnh mẽ và vẫn kiên quyết tuyệt thực thêm.
Thưa anh Thức đã tuyệt thực tới ngày hôm nay là ngày thứ 9. Thế,
dạ đúng, hôm nay là ngày thứ 9 và sức khỏe anh Thức yếu rất là nhiều nhưng mà vẫn ổn định và anh Thức vẫn rất là tỉnh táo.
Anh có cho biết là cái sự can thiệp từ trại giam như thế nào đối với việc này không ạ?
Tôi cũng chưa biết rõ và chúng tôi cũng cần phải có thời gian để nói chuyện với gia đình thêm tại vì gia đình vừa bước chân ra khỏi cổng.
Dạ.
Và chúng tôi vừa lên xe.
Với nguyện vọng của gia đình và sự ủng hộ của những người bên ngoài yêu cầu ông Thức ngưng tuyệt thực đó, thì phản hồi của ông như thế nào ạ?
Dạ, chúng tôi cũng đã chuyển lời cho ông Thức là tất cả mọi người đều rất là ủng hộ tinh thần quyết liệt của anh, nhưng mà chúng tôi cũng rất mong anh Thức ngưng tuyệt thực và anh Thức cũng ghi nhận điều đó. Bên ngoài anh Thức tuyên bố là vẫn tiếp tục tuyệt thực nữa. Tôi được biết rằng ở Liên Hợp Quốc người ta cũng đã bắt đầu quan tâm đến tình hình của anh Thức và đặc biệt là các quán nước ngoài tại Việt Nam người ta cũng đã quan tâm đến vấn đề này và thời gian sắp tới chúng tôi cũng sẽ tiếp tục làm việc với họ để thúc đẩy cái việc mà họ can thiệp vấn đề anh Thức nhiều hơn. Chúng tôi đã ký nhiều cái tỉnh nguyện thư để gửi cho sứ quán nước ngoài cũng như các tổ chức quốc tế để nhờ yêu cầu họ can thiệp vào vấn đề này với chính quyền Việt Nam để mong giải quyết vấn đề của anh Thức. Cho đến giờ thì chính quyền hoàn toàn im lặng trong vấn đề thực thực của anh Thức, cho nên chúng tôi cũng không có thông tin gì khác.
Đây không phải là lần đầu tiên ông Thức tuyệt thực trong tù để phản đối những vi phạm nhân quyền. Nhưng theo gia đình ông, đây có thể là lần quyết định sinh mạng của tù nhân lương tâm này. Ông Trần Huỳnh Duy Tân, em trai ông Thức, chia sẻ.
Tôi có thể tôi đọc nguyên văn cái lời của anh mà gia đình đã ghi chép lại. Anh nói với ba là như vậy. Thứ ba, con không thể sống trong một đất nước không tôn trọng pháp luật, không có quyền con người. Con yêu gia đình lắm, nhưng con yêu Việt Nam hơn. Con quyết định tuyệt thực kể từ ngày 24 tháng 5, không thời hạn, để đòi hỏi sự thượng tôn pháp luật và yêu cầu trưng cầu dân ý, trao cho nhân dân quyền quyết định thể chế chính trị của đất nước. Anh nói là nếu đó là cái định mệnh thì con sẵn sàng chết cho mục tiêu này. Anh đã tuyên bố như vậy. Thấy rõ ràng là anh đã rất là quyết tâm. Quyết định này khó mà thay đổi nếu mà không có cái sự nhượng bộ, không có một cái dấu hiệu nào đó thấy cái sự thay đổi từ phía chính quyền trong cái việc mà tôn trọng pháp luật, tôn trọng cái quyền con người. Và gia đình rất là mong muốn chính quyền, họ lắng nghe anh Thức, họ hiểu anh Thức, trả tự do cho anh Thức, trả tự do cho những cái người tù nhân lương tâm tâm đấu tranh giống như vậy. Thế giới và những người dân trong và ngoài nước cũng lên tiếng áp lực lên chính quyền Việt Nam để họ hiểu cái điều đó, họ trả tự do cho những người tù nhân lương tâm như anh Thức vậy.
Sau lời tuyên bố tuyệt thực của ông Thức, gia đình ông và những người ủng hộ trong và ngoài nước đã tiến hành cuộc tuyệt thực đồng hành. Trong lúc một thỉnh nguyện thư yêu cầu trả tự do cho ông Thức đã thu thập được gần 18.000 chữ ký. Nhà hoạt động Trần Huỳnh Duy Thức được nhiều người biết tới như một trí thức trẻ, đã không ngần ngại từ bỏ vị trí một doanh nhân nổi tiếng, thành đạt để trở thành một nhà tranh đấu cho một xã hội Việt Nam bình đẳng và tôn trọng luật pháp. Ông Thức, năm nay 50 tuổi, nguyên tổng giám đốc công ty dịch vụ điện thoại Internet OCI, bị bắt ngày 24 tháng 5, 2009 với tội danh ban đầu là trộm cắp cước điện thoại, sau đó chuyển thành cáo buộc hoạt động chính trị nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Cùng với một số nhà dân chủ khác như Lê Công Định, Nguyễn Tiến Trung, Lê Thăng Long, ông bị Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đưa ra xét xử đầu năm 2010. Bản án 16 năm tù giam của ông khiến Việt Nam bị cộng đồng quốc tế, đặc biệt là Anh, Mỹ và Liên hiệp châu Âu, lên tiếng phản đối vì đi ngược lại với tuyên ngôn nhân quyền Liên hiệp quốc và cam kết của Việt Nam về nền pháp trị và cải cách. Ông Thức cùng nhóm bạn vào năm 2005 thành lập nhóm nghiên cứu Chấn, nghiên cứu tình hình chính trị, kinh tế, xã hội Việt Nam. Từ năm 2008, ông lập hai trang blog mang tên Change We Need và Trần Đông Chấn với các bài viết bình luận về những yếu kém của giới lãnh đạo và nền chính trị Việt Nam. Ông cũng là đồng tác giả của tập sách Con đường Việt Nam, đề ra những cải cách về tư pháp, xã hội, kinh tế. Trong đó, ông phụ trách những nội dung về cải cách kinh tế cho Việt Nam. Tàu cá Việt Nam bị Indonesia bắt giữ. Indonesia ngày 31 tháng 5 chặn bắt tàu cá Việt Nam và Philippines bị tình nghi đánh bắt cá bất hợp pháp trong vùng biển Indonesia. Truyền thông địa phương loan tin, lực lượng thực thi luật pháp của Indonesia đã nổ súng cảnh cáo trước khi chặn bắt hai tàu cá tại quận Raja Ampat thuộc tỉnh Tây Papua trong cuộc truy đuổi kéo dài 13 giờ đồng hồ. 13 thuyền viên trên tàu cá Việt và 10 ngư dân trên tàu cá Philippines bị bắt giữ. Theo thông tấn xã Antara của nhà nước Indonesia, không phát hiện cá tôm trên hai chiếc tàu vi phạm, nhưng có 8 tấn hải sâm trên tàu cá Việt bị nghi là đánh bắt từ vùng biển quanh đó. Cả hai con tàu đều không có giấy tờ hợp lệ để đi vào lãnh hải Indonesia hoạt động, và nhà chức trách nước này đang điều tra những người bị cầm giữ trên tàu. Trung Quốc dọa xúc tiến vùng nhận dạng phòng không ở Biển Đông. Trung Quốc dọa sẵn sàng xúc tiến vùng nhận dạng phòng không ADIZ trên Biển Đông nếu Mỹ tiếp tục các hoạt động khiêu khích trong khu vực. Tờ Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc ngày 1 tháng 6 dẫn một nguồn tin quân sự cho hay, nếu Mỹ tiếp tục các hành động khiêu khích thách thức chủ quyền Trung Quốc trong vùng, thì đây sẽ là cơ hội tốt cho Bắc Kinh công bố vùng nhận dạng phòng không trên Biển Đông. Trung Quốc từng tuyên bố có thể sẽ lập vùng nhận dạng phòng không ở Biển Đông, dù giới chức quân sự Mỹ khẳng định là Hoa Kỳ sẽ không công nhận điều này. Trung Quốc nói là nước có chủ quyền, họ có quyền lập vùng nhận dạng phòng không tại đây. Bộ Quốc phòng Trung Quốc nói thời điểm công bố lập vùng ADIZ tùy thuộc vào mức độ các mối đe dọa trên không mà Bắc Kinh đối mặt. Năm 2013, Trung Quốc từng tuyên bố vùng nhận dạng phòng không ở biển Hoa Đông, khiến các nước láng giềng, đặc biệt là Nhật Bản, mạnh mẽ chỉ trích. Trung Quốc hoan nghênh đề nghị đàm phán song phương của Philippines về Biển Đông. Trung Quốc ngày 1 tháng 6 tuyên bố hoan nghênh đề nghị đàm phán song phương với tân chính phủ Philippines về tranh chấp Biển Đông. Căng thẳng giữa hai nước đang dâng cao giữa lúc Tòa trọng tài Liên hiệp quốc sắp ra phán quyết chung cuộc trong đơn kiện của Manila nộp năm 2013 phản đối bản đồ đường lưỡi bò của Bắc Kinh chiếm gần trọn Biển Đông. Tổng thống tân cử của Philippines, ông Rodrigo Duterte, ủng hộ các cuộc đàm phán đa phương để giải quyết tranh chấp Biển Đông có sự can dự của cả Mỹ, Nhật, Australia cũng như các nước có tranh chấp trực tiếp tại vùng biển này. Tuy nhiên, ông Duterte ngày 31 tháng 5 nhấn mạnh là Manila sẽ không phụ thuộc vào đồng minh Mỹ, thể hiện thái độ muốn độc lập nhiều hơn trong việc đối phó với Trung Quốc. Tân Ngoại trưởng Philippines Perfecto Yacay trong tuần này cũng lên tiếng cho biết là muốn nối lại các cuộc đàm phán tay đôi với Bắc Kinh. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nói, Bắc Kinh hoan nghênh các động thái này và hy vọng chính phủ mới ở Philippines có thể trở lại con đường đàm phán song phương để giải tỏa tranh chấp. Tuần này, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố Bắc Kinh hy vọng khôi phục lại các mối quan hệ với Manila.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị trận khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Một bản phúc trình mới cho biết gần 46 triệu người trên thế giới, phần lớn là ở Ấn Độ, Trung Quốc và Pakistan, đang sống trong cảnh nô lệ. Phúc trình của quỹ Walk Free ở Úc đã được công bố hôm thứ Ba tại London. Tổ chức này kêu gọi các chính phủ và doanh nghiệp làm nhiều hơn nữa để chấm dứt tệ nạn bóc lột mà nạn nhân phần nhiều là trẻ em. Mời quý thính giả nghe Khánh Năng trình bày thêm chi tiết qua bài tường trình của thông tin viên Zlatika Hogue của đài VOA.
Ấn Độ là quốc gia dân chủ lớn nhất thế giới. Hơn 800 triệu trong số 1 tỷ 200 triệu dân của nước này là những người có quyền đi bầu. Nhưng Ấn Độ ngày nay cũng là nước có số người bị buộc phải làm nô lệ nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác, hơn 18 triệu người, theo bảng xếp hạng mới nhất có tên Chỉ số Nô lệ Toàn cầu. Giáo sư Kevin Bell, tác giả chính của bảng xếp hạng Chỉ số Nô lệ Toàn cầu, cho biết như sau.
They have hereditary forms of slavery in India. They've had a long, long history.
Ấn Độ có những hình thức nô lệ có tính chất thế tập hay cha truyền con nối. Họ có một lịch sử rất lâu dài của nạn nô lệ trong nông nghiệp. Cho nên đó là một vấn đề mà Ấn Độ đã cố gắng hết sức để giải quyết. Nhưng họ phải đương đầu với một vấn đề lớn của quá khứ.
Bảng xếp hạng về tệ nạn cưỡng bức lao động, ở đờ, cưỡng bức hôn nhân và khai thác tính dục tại 167 quốc gia được ấn hành định kỳ bởi quỹ Walk Free ở Úc. Người đứng đầu quỹ Walk Free, ông Andrew Forrest, cho biết như sau.
It's where a person cannot leave their place of existence, either their passport.
Tệ nạn này xảy ra khi một người không thể rời khỏi nơi cư trú, hoặc là hộ chiếu của họ bị tước đoạt, hoặc là có sự đe dọa bạo động nhắm vào họ hoặc một thành viên trong gia đình họ. Cho nên khi họ bị mắc kẹt ở đó và có nhiều lúc họ còn bị đối xử không khác gì một con vật.
60% số người phải sống trong cảnh nô lệ trên thế giới ngày nay là ở các nước Á Châu. Ấn Độ có đông nạn nhân nhất, kế đến là Trung Quốc và Pakistan. Nhiều người ở Pakistan, gồm cả đàn ông, phụ nữ và trẻ em, bị buộc phải làm việc tại những lò gạch mà không được trả lương. Ông Branjan, một nạn nhân Pakistan, cho biết như sau.
I am indebted. We had to take out a loan to feed our children.
Tôi bị mắc nợ. Tôi phải vay nợ để nuôi con. Tôi nợ khoảng 600-700 đô la. Đây là khoản nợ mà cho tới chết tôi vẫn không thể nào trả cho hết.
Người chủ lò gạch lấy hết tiền lương của những người ở đợ này để bù vào tiền nợ và chỉ cung cấp cho họ lương thực mà thôi. Ông Wolfgang Bune, một nhà nghiên cứu ở Đức của tổ chức nhân quyền Human Rights Watch, cho biết nhiều người trên thế giới bị mắc kẹt trong những tình cảnh tương tự.
Cưỡng bức lao động là một vấn đề lớn trên thế giới. Chúng tôi không ngừng ghi nhận những trường hợp của các công nhân di trú, nhất là những người làm nghề giúp việc nhà và những công nhân tại các địa điểm xây dựng bị cưỡng bức lao động, và có những quốc gia áp dụng cưỡng bức lao động một cách có hệ thống như Bắc Triều Tiên chẳng hạn, và như Uzbekistan tại các cánh đồng trồng bông vải.
Những nhân vật tranh đấu đang thúc giục những công ty làm ăn với các nước đó phải bảo đảm là những đối tác địa phương của họ tuân thủ luật lệ lao động. Nhưng họ cũng nói rằng chỉ có một nỗ lực có phối hợp của chính phủ mới có thể mang lại những sự cải thiện đáng kể.
Tiếp tục bản tin quốc tế của đài VOA, nội các Thái Lan do quân đội lãnh đạo có thể đồng ý chính thức vận động để trở thành thành viên của Hiệp định Hợp tác Xuyên Thái Bình Dương TPP, có thể ngay từ tuần tới, sau khi có những dấu hiệu rõ rệt đến từ các bộ trưởng trong nội các ủng hộ việc tham gia hiệp định quy mô nhất trong lịch sử này. Phó Thủ tướng Thái Lan Samkit Yatsunapitak nói với các nhà lãnh đạo doanh nghiệp Nhật Bản ở Tokyo rằng nước ông sẽ yêu cầu người Nhật ủng hộ nỗ lực của mình vận động tham gia hiệp định thương mại do Mỹ lãnh đạo, một khi các nước thành viên TPP cứu xét việc nhận thêm thành viên vào năm 2018. Bộ trưởng Thương mại Aripadi Tantrapon là người đứng đầu Ủy ban chuẩn bị cho TPP hôm qua còn nói rằng Vương quốc Thái Lan cần cải thiện tính cạnh tranh để chuẩn bị gia nhập hiệp định TPP. Sau một chuyến đi thăm Washington hồi tháng 4, ông Aripadi cho biết chính phủ Mỹ đã khuyến khích Bangkok sửa đổi các quy định và luật lệ trong nhiều lĩnh vực nếu muốn trở thành thành viên của TPP. Giới chức ngoại giao Thái Lan Jesda Tivayanon thuộc văn phòng Thủ tướng Thái Lan hôm nay nói với VOA rằng Thủ tướng Prayut Chan Ocha sẽ gặp toán cố vấn kinh tế quốc tế của ông vào tuần tới để thảo luận về hồ sơ xin gia nhập TPP. Một quyết định chính thức của nội các Thái Lan xin gia nhập TPP có thể diễn ra trong phiên họp 8 tháng 6, theo lời các giới chức Thái Lan. Phát biểu tại một sự kiện ở cuối tháng 3 do Hội đồng Doanh thương Mỹ ASEAN và Phòng Thương mại Mỹ tổ chức, ông Prayut nhận định, rốt cuộc thì chúng tôi cũng sẽ tham gia TPP. Tuy nhiên, ông không cho biết thời biểu để thực hiện ý định này. Ông Prayut, người cầm đầu cuộc đảo chính quân sự để lật đổ chính quyền dân sự hồi tháng 5 năm 2014, nói chính phủ do quân đội lãnh đạo của ông có thể phải đối mặt với những cuộc biểu tình của công chúng phản đối hiệp định thương mại gây nhiều tranh cãi TPP. Một giới chức cấp cao Bắc Triều Tiên đang có mặt ở Bắc Kinh trong một nỗ lực nhằm hàn gắn các quan hệ với nước đồng minh chủ yếu và cũng là nước giúp Bắc Triều Tiên nhiều nhất. Quan hệ giữa hai nước đã xấu đi vì Bình Nhưỡng tiếp tục tăng cường các chương trình vũ khí hạt nhân và phi đạn đạn đạo. Ông Ri Su-yong, người đứng đầu ban đối ngoại của đảng cầm quyền ở Bắc Triều Tiên, đến Bắc Kinh ngày hôm qua để thảo luận với vị tương nhiệm là trưởng ban liên lạc đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Tống Đào. Đảng Cộng sản Trung Quốc nói hai vị đặc sứ tái khẳng định quan hệ hữu nghị lâu năm giữa hai nước và cam kết sẽ tăng cường giao lưu giữa hai bên và đồng thời cổ vũ cho hòa bình và an ninh khu vực. Bắc Kinh trước đó đã tỏ thái độ ngày càng bực dọc hơn về các vụ thử nghiệm hạt nhân và phi đạn đạn đạo mà Bắc Triều Tiên liên tục thực hiện dưới quyền của lãnh đạo trẻ Kim Jong-un, bất chấp nhiều biện pháp chế tài do Liên Hiệp Quốc áp đặt. Ngành chế tạo ở Trung Quốc tăng trưởng đôi chút trong tháng trước, một chỉ dấu cho thấy là nền kinh tế lớn thứ nhì thế giới tiếp tục gặp khó khăn do mức cầu thấp cả ở trong nước lẫn ở nước ngoài. Chỉ số nhà quản trị mua hàng, tức là chỉ số PMI của tháng 5 do Cục Thống kê công bố hôm qua vẫn ở mức 50,1%. 50,1 ngang với số liệu tháng 4 và giảm đôi chút so với số liệu tháng 3 là 50,2. Chỉ số PMI đo lường các hoạt động của các nhà máy lớn và các công xưởng. Trong khi đó, chỉ số PMI Kaixin Market tư nhân tập trung nhiều hơn vào các công ty nhỏ cho thấy là tình hình u ám hơn, với số liệu của tháng 5 là 49,2 so với con số 49,4 của tháng trước. Bất cứ con số nào cao hơn 50 là dấu hiệu tăng trưởng, trong khi các số liệu dưới 50 là chỉ dấu cho thấy kinh tế co cụm. Các giới chức hàng không Ai Cập hôm nay nói rằng một chiếc tàu của Pháp đã nhận được các tín hiệu có thể được phát ra từ các hộp đen của chiếc máy bay của hãng hàng không Ai Cập đã rơi xuống biển Địa Trung Hải hồi tháng trước. Tin mới nhận được cho biết là Pháp đã xác nhận là các tín hiệu này đến từ chiếc máy bay lâm nạn. Vụ rớt máy bay hôm 19 tháng 5 đã giết chết tất cả 66 người trên máy bay. Nhà chức trách muốn thu hồi các hộp dữ liệu phi hành để giúp xác định nguyên nhân khiến cho máy bay lâm nạn vào lúc sắp sửa hoàn tất cuộc hành trình từ Paris tới Cairo. Các nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo nước Đức rằng các quan hệ giữa hai nước sẽ bị phương hại nếu các nhà lập pháp Đức thông qua một dự luật công nhận vụ thảm sát người Armenia bởi người Thổ Nhĩ Kỳ thời Ottoman là một vụ diệt chủng. Quốc hội Đức theo lịch trình sẽ biểu quyết về dự luật này vào ngày mai. Dự luật cho rằng những cái chết của người Armenia là một thí dụ về những vụ giết người hàng loạt, các vụ thanh tẩy chủng tộc, trục xuất và diệt chủng xảy ra trong thế kỷ 20. Tài liệu này cũng quy một phần trách nhiệm cho nước Đức, vốn là đồng minh của đế quốc Ottoman, tiền thân của Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay. Armenia tố cáo rằng có đến 1 triệu rưỡi người bị giết trong những năm từ 1915 tới 1917. Thổ Nhĩ Kỳ thừa nhận rằng hàng trăm nghìn người Armenia đã thiệt mạng, nhưng bác bỏ những vụ giết người này là một chiến dịch diệt chủng. Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim hôm nay miêu tả cuộc biểu quyết ở Đức là phi lý. Ông đưa ra nhận định này tiếp theo sau phát biểu của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đe rằng nếu dự luật này được thông qua thì việc này sẽ phương hại tới các quan hệ tương lai về ngoại giao, kinh tế, thương mại, chính trị và quân sự với nước Đức. Khoảng 3 triệu người sắc tộc Thổ Nhĩ Kỳ đang cư ngụ ở Đức. Trong số này, một số đã đi biểu tình hôm thứ Bảy vừa rồi tại Berlin để phản đối dự luật liên hệ. Các công tố viên Mỹ muốn các nạn nhân trong vụ tấn công khủng bố ở San Bernardino, California hồi năm ngoái được hưởng hàng trăm ngàn đô la tiền bảo hiểm nhân thọ của một trong những hung thủ. Trong một vụ kiện đệ lên tòa án liên bang ở Los Angeles hôm thứ Ba, các công tố viên lập luận rằng số tiền bảo hiểm do cái chết của CS Rizwan Farooq mang lại phải được chuyển giao cho chính phủ bởi vì nó xuất phát từ tội khủng bố, là một tội hình sự liên bang.
Thưa quý vị, các ứng cử viên tổng thống của đảng Dân Chủ ở Mỹ đang ra sức tranh thủ sự ủng hộ của các cử tri người gốc châu Mỹ Latin trong các cuộc bầu cử sơ bộ ở tiểu bang California sắp diễn ra vào thứ ba tuần sau. Theo tường thuật do thông tin viên Mike O'Sullivan của đài VOA tại Los Angeles, người gốc châu Mỹ Latin chiếm 1/3 tổng số những người trưởng thành ở California. Mời quý thính giả nghe Linh Đăng trình bày thêm chi tiết.
Những người tình nguyện tham gia chiến dịch vận động tranh cử Tổng thống của Đảng Dân Chủ đang ra sức vận động cử tri ở California và những nỗ lực của họ rõ ràng là đã trở nên tích cực hơn nhiều trong lúc ông Donald Trump nắm chắc sự đề cử của Đảng Cộng Hòa để ra tranh chức Tổng thống vào tháng 11. Nhà tỷ phú địa ốc ăn nói mạnh bạo này đang vận động với khẩu hiệu làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại. Ông cho biết nhiều người gốc châu Mỹ Latin ủng hộ ông. Cô Maria Aguila, một người gốc Mỹ châu Latin, cho biết lý do cô ủng hộ ông Trump.
Bởi vì chúng ta cần có sự thay đổi. Lần này, chúng ta cần có sự thay đổi thật sự.
Tuy nhiên, cô Maria Alvaro Masquez, một người về phe Dân Chủ, cho rằng những phát biểu của ông Trump xúc phạm tới danh dự, phẩm giá của người gốc châu Mỹ Latin. Cô nói thêm như sau.
Tôi xem cuộc bầu cử này có lẽ là cuộc bầu cử quan trọng nhất trong cuộc đời mình.
Các cuộc thăm dò ý kiến cho thấy hầu hết những người gốc châu Mỹ Latin ai nấy đều cảm thấy lo ngại về việc ông Trump hứa xây một bức tường ở biên giới miền Nam nước Mỹ. Cô Stephanie Sandova, một người ủng hộ ông Bernie Sanders, cho biết.
Tôi là một người chủ trương ôn hòa, đôi khi có lập trường bảo thủ đối với một số vấn đề. Nhưng khi tôi nhìn thấy những vấn đề đó ảnh hưởng tới một số người, chẳng hạn như với ông Donald Trump và việc xây bức tường.
Một số người thuộc phe Dân Chủ cảm thấy phấn khởi trước lời hứa hẹn giúp đỡ người nghèo của ông Sanders. Và rất nhiều người trẻ tuổi, thu nhập thấp đã đóng góp những khoản tiền nhỏ cho vị thượng nghị sĩ đại diện tiểu bang Vermont này. Cô Aris Amaras cho biết.
Khi nào tôi có đủ tiền trong chương 1 là tôi quyên $15. Mới đây tôi đã quyên thêm $15 và tôi đã bắt đầu tham gia nhiều hơn. Có thể nói là tôi hoàn toàn ủng hộ ông này.
Những người khác nói tới những thành tích của bà Hillary Clinton và mối lo ngại về ông Donald Trump đang thúc đẩy nhiều người gốc châu Mỹ Latin tham gia nhiều hơn vào tiến trình bầu cử. Giáo sư Rafael Sonnenschein của Đại học Tiểu bang California ở Los Angeles cho biết như sau.
Nhiều người cũng đang cố gắng để làm giấy tờ nhập quốc tịch cho kịp để đi bầu vào tháng 11.
Người gốc châu Mỹ Latin chiếm 17% dân số nước Mỹ. Trong cuộc bầu cử tổng thống lần trước, số phiếu mà họ bỏ cho phe Dân Chủ cao gần gấp 3 số phiếu bỏ cho phe Cộng Hòa.
Hơn 20.000 người đam mê công nghệ, doanh nhân và những người yêu thích công nghệ kỹ thuật số mới đây đã quy tụ về thành phố Amsterdam của Hà Lan để thảo luận về những phát triển mới nhất trong công nghệ kỹ thuật số, để nhìn về tương lai và tất nhiên để kết nối. Trong những năm gần đây, đã có một sự bùng nổ của những công ty được gọi là công ty khởi nghiệp. Những công ty này đã tạo ra những thiết bị và ứng dụng làm thay đổi lối sống của chúng ta. Nhưng theo tường trình của thông tin viên Sagnino Ruzblad của đài VOA, có những khó khăn tiềm ẩn cho những công ty khởi nghiệp này. Mời quý thính giả nghe Hồng Hoa trình bày thêm chi tiết.
Hội thảo NextWeb của Amsterdam tràn ngập những thiết bị công nghệ. Hội nghị kéo dài 2 ngày này, giờ bước sang năm thứ 11, tổ chức nhiều sự kiện để thảo luận về hiện tại và quan trọng hơn là tương lai của công nghệ kỹ thuật số. Ông Boris Verhoeven van Zanten, giám đốc cuộc hội thảo, nói rằng tác động của công nghệ kỹ thuật số đối với cuộc sống hàng ngày của con người không còn có thể bị phớt lờ.
Tôi nghĩ nó đang có nhiều ảnh hưởng ở khắp nơi, đến mức chúng ta phải cân nhắc tới mọi sự thay đổi có thể xảy ra, và đó cũng là điều khó tiên đoán. Vì thế, khi chúng ta có công nghệ mới, những thiết bị mới, chúng ta thấy thêm nhiều khả năng xuất hiện.
Nhiều nhân tố thúc đẩy sự thay đổi trong thập kỷ qua là những công ty khởi nghiệp, những doanh nghiệp nhỏ, thường bắt đầu từ trong phòng ngủ của những học sinh và sinh viên mới tốt nghiệp, những người có những ý tưởng đã cách mạng hóa thế giới. Từ chia sẻ hình ảnh cho tới hẹn hò và xếp đặt chuyện di chuyển và ăn ở khi đi nghỉ mát. Vì thế, những doanh nghiệp nhỏ này có rất nhiều không gian tại hội nghị để trưng bày những sản phẩm và ý tưởng của họ, như công ty Mixdown của Đức. Công ty này đã tạo ra một ứng dụng mà bạn có thể sáng tạo âm nhạc của riêng mình. Anh Jeremiah Asherbaum, giám đốc công nghệ của Mixdown, vừa giải thích vừa thao tác trên thiết bị.
It's really easy. You start off by creating a tiny little drawing like this.
Dễ lắm. Bạn bắt đầu bằng cách vẽ một vòng tròn nhỏ như thế này. Sau đó, để làm ra nhạc, bạn chỉ cần kéo những biểu tượng này lên đường này và thế là bạn đã tạo ra âm nhạc nghe rất tuyệt.
Xong, môi trường cho những công ty khởi nghiệp không phải lúc nào cũng tuyệt như vậy, nhất là ở châu Âu, anh Asherbaum nói.
Because if you're only having an idea and your idea requires some upfront money,
vì nếu bạn chỉ có một ý tưởng và ý tưởng của bạn đòi hỏi phải có tiền trả trước, bạn sẽ gặp khó khăn ở châu Âu. Bởi vì trước hết phải là sự phổ biến, những chỉ số năng lực chính, rồi sau đó mới tới tiền. Nếu bạn cần tiền từ những nhà đầu tư, bạn sẽ phải chứng minh rằng bạn sẽ thành công. Và chứng minh bạn sẽ thành công là chuyện khó khăn.
Nhiều công ty khởi nghiệp thất bại vì những lý do không phải tài chính. Anh J.D. Weller mở công ty 2 năm trước đây, sáng chế những ứng dụng và những website cho những công ty khởi nghiệp như của anh. Anh chia sẻ về những cạm bẫy mà nhiều doanh nhân trẻ thường rơi vào.
A lot of people come to us and they think, oh, I'm going to build my entire app 100%.
Rất nhiều người gặp chúng tôi và nói, tôi sẽ sáng chế toàn bộ ứng dụng của tôi 100% và sau đó tôi sẽ tung nó ra thị trường. Chuyện đó hoàn toàn không thực tế. Ứng dụng của bạn phải là một phiên bản lặp lại, một phiên bản lặp lại thường xuyên và linh hoạt. Chế ra một vài tính năng, hãy dùng thử nó và cho thử nghiệm. Chế thêm vài tính năng nữa, hãy dùng thử và cho thử nghiệm. Đừng chế 100 tính năng cùng lúc, người dùng có thể không thích chúng.
Dù rõ ràng là công nghệ kỹ thuật số sẽ tiếp tục đóng một vai trò ngày càng lớn hơn trong cuộc sống của con người, không nhiều người dám dự đoán những chi tiết chính xác. Có lẽ có một ứng dụng sẽ giúp giải quyết vấn đề này trong tương lai.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình là bài học tiếng Anh Words and Their Stories do Minh Phượng dẫn giải.
Minh Phượng xin chào mừng quý vị đến với chương trình học tiếng Anh Words and Their Stories. Trong bài học kỳ này, chúng ta sẽ học một số từ và thành ngữ chỉ mọi sự việc không thành, không theo với ý muốn của chúng ta.
Life is not perfect. Things go wrong. We make mistakes. We have mishaps and failures. But mistakes, mishaps and failures are nothing compared to a fiasco.
Cuộc sống không hề hoàn hảo. Mọi sự có thể trục trặc. Chúng ta lầm lỗi. Chúng ta vấp phải những bất hạnh và thất bại. Nhưng các lỗi lầm, bất hạnh và thất bại không là gì hết so với những sự thất bại hoàn toàn.
Trong câu này ta có những từ để chỉ những việc đi sai trật không theo đúng sự mong đợi của chúng ta. Đó là những mistakes. Số nhiều của mistake là lỗi lầm. Mishaps, từ số nhiều của mishap, có nghĩa là sự bất hạnh, thiếu may mắn. Failures, từ số ít là failure, là sự thất bại. Fiasco, là một thất bại hoàn toàn, mang ý nghĩa mạnh hơn từ failure.
A fiasco is something that goes completely wrong, often in a ridiculous or embarrassing way.
Một thất bại hoàn toàn là một cái gì đi sai hẳn đường và thường là một cách vô lý và gây lúng túng.
Trong câu giải thích vừa rồi, ta thấy có hai tính từ liên quan đến danh từ fiasco, một thất bại hoàn toàn. Đó là ridiculous, nghĩa là vô lý, còn có nghĩa là kỳ cục, nực cười. Và embarrassing, tính từ có nghĩa là gây lúng túng.
It is dramatic and sometimes absurd. These are all important words when talking about fiascos. They are what make fiascos different from other types of failures.
Nó thật bi thảm và đôi khi vô lý. Đây là tất cả những từ quan trọng khi nói về những thất bại hoàn toàn. Những từ này khiến cho một thất bại hoàn toàn khác hẳn với các loại thất bại bình thường khác.
Vẫn nói về fiasco, thất bại hoàn toàn, ta thấy các tính từ mô tả là dramatic, gốc từ là drama, bi kịch. Nhiều lối dịch máy móc thường gọi là kịch tính, nhưng tùy theo ngữ cảnh, dramatic có thể gọi là thê thảm, nổi bật, đáng kể, absurd, có nghĩa là vô lý, không thích đáng, không thể giải thích được.
Fiasco is an Italian word meaning bottle. The Italians use the word fiasco in a phrase that literally means to make a bottle. But Italians also use it to mean a dramatic mess. Many word experts are not sure why making a bottle means something is a complete failure.
Fiasco là một từ tiếng Ý có nghĩa là cái chai. Người Ý dùng từ fiasco trong cụm từ có nghĩa là làm một cái chai. Nhưng người Ý cũng dùng cụm từ này để ngụ ý là làm sai trật một cách thê thảm. Nhiều chuyên gia về từ ngữ không chắc vì sao making a bottle lại có nghĩa là thất bại hoàn toàn.
According to the Oxford English Dictionary, fiasco entered English in the mid-1800s. At that time, it meant a breakdown in a dramatic or musical performance. Basically, a theatrical screw-up.
Theo từ điển Oxford English Dictionary, fiasco được sử dụng trong Anh ngữ vào những năm 1800. Vào lúc đó, từ này có nghĩa là vấp váp trong một buổi trình diễn kịch hay nhạc. Cơ bản, đó là một trục trặc về sân khấu.
Ở đây, ta hãy chú ý đến từ theatrical. Tính từ của theater là rạp hát. Theatrical chỉ những gì thuộc về sân khấu trình diễn. Screw up là động từ kép có thể viết liền hay viết với một gạch nối ở giữa chữ screw và up, và có thể dùng vừa như danh từ vừa như động từ để chỉ một việc bị hư hỏng hay là làm hỏng việc. Tiếng Việt còn gọi là trục trặc.
Perhaps the best way to explain fiasco is with a story.
Có lẽ cách hay nhất để giải thích từ fiasco là đưa vào một câu chuyện.
Ta hãy nghe câu chuyện này.
Our story begins at an outdoor wedding. A beautiful tent is set up outside. A group of jazz musicians are playing, and 100 guests are dressed in their best clothes.
Câu chuyện của chúng ta khởi đầu tại một bữa tiệc cưới ngoài trời. Một cái lều đẹp đã được dựng lên bên ngoài. Một nhóm nhạc công chơi nhạc jazz đang biểu diễn, và 100 khách mời mặc những bộ quần áo đẹp nhất.
Outdoor là ngoài trời. Wedding là tiệc cưới hay đám cưới. Tent là cái lều. Musician là người chơi nhạc hay nhạc công. Jazz là một thể loại nhạc ta không dịch nghĩa và cũng gọi là nhạc jazz. Guest là khách mời.
Unfortunately, the bride's best friend, the maid of honor, is sick. She is taking lots of medication. She also never drinks alcohol. But today, she celebrates her best friend's marriage with a glass of champagne.
Chẳng may cô bạn thân nhất của cô phù dâu lại bị ốm. Cô uống nhiều thứ thuốc. Cô cũng chưa hề uống rượu bao giờ. Nhưng hôm nay, cô ăn mừng hôn lễ của người bạn thân bằng một ly champagne.
The mixture of alcohol and medicine affects her terribly. Not realizing what she is doing, she dances wildly on the dance floor. She yells loudly, "I love these two people."
Rượu và thuốc trộn lẫn với nhau đã tác động đến cô một cách khủng khiếp. Cô không nhận thức được là mình làm điều gì. Cô đã nhảy múa loạn xạ trên sàn nhảy. Miệng thì la lớn, "Tôi yêu hai người này."
Mixture là hỗn hợp. Alcohol là rượu hay chất cồn. Medication là thuốc men. Celebrate là ăn mừng. Marriage đồng nghĩa với wedding là đám cưới hay hôn lễ. Champagne là rượu sâm banh.
This usually would not be a problem, but her timing is bad. She interrupts the bride and groom during their first traditional dance as man and wife.
Sự việc này thường không phải là một vấn đề, nhưng cô đã làm vào một thời điểm xấu. Cô đã cắt ngang cô dâu chú rể khi họ đang khiêu vũ lần đầu trong tư cách vợ chồng.
Trong câu này có từ interrupt là cắt ngang hay làm gián đoạn một sự kiện gì đang xảy diễn. Traditional, tính từ của tradition là tục lệ hay truyền thống. Dance có thể dùng như danh từ hay động từ, có nghĩa là khiêu vũ hay nhảy. Tục lệ đám cưới Âu Mỹ là trong hôn lễ, sau bữa tiệc, thường có khiêu vũ và cô dâu chú rể sẽ nhảy bản đầu tiên trong tư cách vợ chồng. Bản khiêu vũ này cũng được gọi là first dance.
People laugh nervously. Perhaps they think this is part of the ceremony. So this is a faux pas, a mistake.
Mọi người cười một cách ngượng nghịu. Có lẽ họ nghĩ đây là một sự kiện nằm trong nghi lễ. Do đó đây là một sự lầm lẫn hay sai trật.
Trong câu vừa rồi có từ laugh là cười. Nervously có nghĩa là lo lắng, kém thoải mái. Có thể nói nôm na là ngượng nghịu. Ceremony là nghi lễ hay nghi thức. Faux pas là hai từ tiếng Pháp. Faux là sai trật. Pas là bước chân. Có nghĩa tương tự như mistake là sai lầm.
But the wedding is not a wreck or a disaster. It can be fixed. We are still far from a fiasco.
Song bữa tiệc cưới chưa phải là hỏng hẳn hay là một tai họa, còn có thể chỉnh sửa được, chưa đi đến mức thất bại hoàn toàn.
Ở đây có từ wreck, có nghĩa là một việc gì bị phá hỏng, thường đi kèm với các từ khác như shipwreck, chỉ một vụ đắm tàu, car wreck, chỉ một vụ đụng xe, train wreck, chỉ một vụ xe hỏa trật đường ray. Disaster có nghĩa là tai nạn hay tai họa. Ta hãy nghe tiếp câu chuyện.
But as the best man leads the maid of honor back to her seat, his foot catches on the tablecloth. Candles fall and catch the tablecloth on fire. The fire quickly spreads to the curtains. People jump up screaming.
Thế nhưng khi anh phù rể dẫn cô phù dâu trở lại ghế ngồi, thì chân anh lại vấp phải cái khăn bàn. Những cây nến đổ xuống và làm khăn bàn bốc cháy. Lửa mau chóng lan qua những cái màn cửa. Mọi người nhảy lên, la hét.
Có một số từ liên quan đến đám cưới. Best man là người phù rể. Cô phù dâu thì lại gọi là maid of honor. Maid là từ cổ có nghĩa là cô gái, còn chỉ người hầu gái. Honor có nghĩa là danh dự. Maid of honor chỉ cô phù dâu hay cô dâu phụ. Tablecloth chỉ cái khăn trải bàn. Candle là cây nến. Spread là lan ra. Curtains là những cái màn cửa. Jump up, động từ kép là nhảy lên. Screaming có nghĩa là la hét.
Just then a fire truck appears. As a dozen firemen run into the tent, they knock over the four-story $2,000 wedding cake. The cake crashes to the floor.
Ngay lúc đó một chiếc xe cứu hỏa xuất hiện. Trong lúc cả chục lính cứu hỏa chạy vào lều, họ làm đổ chiếc bánh cưới 4 tầng trị giá $2,000. Chiếc bánh rơi xuống sàn.
Fire truck. Fire là lửa. Truck là chiếc xe tải. Fire truck chỉ chiếc xe chữa lửa hay xe cứu hỏa. Fireman là lính cứu hỏa. Four stories. Four là 4 story ở đây có nghĩa là tầng. Viết với một gạch nối để chỉ những gì có 4 tầng. Ta có thể nói ở four-story house là nhà có 4 tầng. Nhưng ở đây là một cái wedding cake, là cái bánh mừng đám cưới có 4 tầng. Crashes, ngôi thứ 3 của động từ crash là đổ vỡ hay rơi xuống.
The firemen slip on the cake. Then their hose trips a group of people who fall backward into the bird cage. The birds, meant to celebrate peace and love, are now freaking out and flying into people's hair.
Những người lính cứu hỏa trượt chân trên cái bánh. Rồi vòi chữa lửa làm một nhóm người vấp và té lên một cái lồng chim. những con chim tượng trưng cho hòa bình và tình yêu này phát hoảng bay tung vào đầu tóc mọi người.
Slip là trượt chân. Hose là cái ống dài, ở đây chỉ vòi chữa lửa. Fall là té ngã. Bird cage là cái lồng chim. Peace là hòa bình. Love là tình yêu hay tình thương. Freaking out là hoảng sợ. Flying là hiện tại phân từ của động từ fly, có nghĩa là bay. Hair là tóc.
Now, the wedding is a disaster, but still not a fiasco. The maid of honor flees the scene in the expensive rental bridal car, but a rope from the tent gets caught in the door. As she pushes hard on the gas pedal, the tent crashes to the ground with all the guests and birds still under it.
Bây giờ thì đám cưới thành một tai họa, nhưng vẫn chưa phải là một thất bại hoàn toàn. Cô dâu phụ bỏ chạy trong chiếc xe thuê đắt tiền của cô dâu. Nhưng một sợi dây thừng buộc lều bị mắc vào cửa. Khi cô nhấn mạnh ga, lều sập xuống đất với tất cả quan khách và những con chim còn ở bên trong lều.
Flee là bỏ chạy. Scene là hiện trường, nơi xảy diễn một sự kiện nào đó. Expensive là đắt tiền. Rental là cho thuê. Bridal là tính từ của bride, chỉ những gì liên quan đến cô dâu. Rope là sợi dây thừng. Caught là quá khứ phân từ của động từ catch, có nghĩa là bị kẹt hay bị mắc vào cái gì. Push hard. Push là đẩy hay đạp. Hard là trạng từ, có nghĩa là mạnh.
The entire wedding party and a flock of frightened birds escape from under the tent just as the rental car drives into the lake. They all run over to see if the maid of honor is okay.
Cả đám người dự tiệc và một đàn chim hoảng sợ thoát ra khỏi lều ngay trong lúc chiếc xe thuê lao xuống hồ nước. Tất cả đều chạy tới để xem cô dâu phụ có sao không.
Entire là tính từ có nghĩa là toàn bộ hay tất cả. Party là đám tiệc, chỉ cả bữa tiệc lẫn những người dự tiệc. Flock là một đàn. Frightened là làm cho sợ hãi. Frightened là ở trong tình trạng hoảng sợ. Escape ở đây có nghĩa là thoát khỏi.
But with too many people standing on the wooden pier, the dock breaks. Dozens of wedding guests splash into the lake.
Nhưng vì quá nhiều người đứng trên cầu tàu bằng gỗ, nên bến tàu sập. Mấy chục khách dự tiệc cưới rơi tõm xuống hồ.
Wooden là làm bằng gỗ. Pier là cái cầu tàu. Dock là bến tàu. Splash là làm văng nước lên.
Welcome to the world of fiasco. No one is hurt. People often aren't seriously hurt in a fiasco. That would make it a tragedy. But it is safe to say that this wedding is a fiasco.
Chào mừng các bạn đến với thế giới của thất bại hoàn toàn. Không ai bị thương tích gì. Mọi người thường không bị thương nặng khi lâm vào cảnh thất bại hoàn toàn. Vì nếu thế thì sẽ là một thảm kịch. Nhưng nói rằng bữa tiệc cưới này là một thất bại hoàn toàn thì quả là không ngoa.
Hurt là làm đau hay bị đau, bị thương tổn. Seriously là một cách trầm trọng. Seriously hurt, nói nôm na là bị thương nặng. Tragedy là thảm kịch. Safe là an toàn. It is safe to say, nói một cách an toàn. Tiếng Việt ta thường nói là nói không ngoa.
Fiascos may be complete failures, but sometimes they are our best stories.
Những fiasco có thể là những thất bại hoàn toàn, nhưng đôi khi chúng lại là những câu chuyện hay nhất của chúng ta.
Song Minh Phượng mong rằng bài học Words and Their Stories quá dài hôm nay không phải là một fiasco, một thất bại hoàn toàn. Minh Phượng xin kính chào quý thính giả và xin hẹn quý vị trong bài học kỳ tới. Quý vị có thể nghe và đọc lại bài học trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh trực tuyến từ Washington. Tới đây là bài xã luận, phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Đại sứ Hoa Kỳ William Hyde và Bộ trưởng Kinh tế và Tài chính Campuchia Ol Pol Monirot gần đây đã phát động một chương trình hỗ trợ những nỗ lực của Campuchia nhằm cải thiện tính minh bạch và tính giải trình trách nhiệm tài chính trong việc quản lý tài chính công. Chương trình này được Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID và Văn phòng Hỗ trợ Kỹ thuật Bộ Tài chính Hoa Kỳ hay OTA cùng lập ra, sẽ quy tụ những chuyên gia từ OTA và Bộ Kinh tế và Tài chính của Campuchia để thăng tiến kế hoạch cải cách quản lý tài chính công của chính phủ. Đại sứ Hyde nói, việc quản lý minh bạch và hữu hiệu những nguồn lực tài chính của một quốc gia có vai trò hệ trọng đối với tăng trưởng kinh tế dài hạn. Bộ Kinh tế và Tài chính đã đạt được tiến bộ gây ấn tượng trong việc gia tăng nguồn thu ngân sách từ 15,6% GDP của nước này năm 2011 lên hơn 19% năm 2013. Việc này đã cho chính phủ Campuchia những nguồn lực bổ sung đáng kể để dành nhiều hơn cho chi tiêu xã hội. Thỏa thuận này sẽ giúp bộ đạt thêm tiến bộ trong việc nâng cao hiệu năng của những nguồn lực ngân sách của mình. Theo thỏa thuận này, những cố vấn của OTA sẽ làm việc với Bộ Kinh tế và Tài chính để cải thiện cách thức mà tài nguyên công cộng được phân bổ ở cấp quốc gia và cấp địa phương. Sự giúp đỡ này ban đầu sẽ tập trung vào việc hỗ trợ Bộ Y tế, một bộ tư nhiệm chính yếu cho USAID. Những cố vấn này cũng sẽ trợ giúp vụ ngân sách của Bộ Kinh tế và Tài chính trong việc mở rộng chương trình này ra những bộ khác của chính phủ và những cơ quan chính phủ địa phương. Bộ trưởng Ol Pol Monirot giải thích, chúng tôi mong được hợp tác với chính phủ Hoa Kỳ về chương trình quan trọng này. Khi nền kinh tế Campuchia phát triển, việc sử dụng hữu hiệu những nguồn lực quý giá của nước chúng tôi trở nên ngày càng quan trọng hơn. Hoa Kỳ tự hào làm việc với đối tác Campuchia để thúc đẩy và cải thiện một khía cạnh quan trọng của nền quản trị tốt, đó là tài chính công minh bạch và có tính giải trình trách nhiệm.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, Hoài Hương sẽ tóm lược những tin tức quốc tế mới nhất trong ngày.
Các giới chức Somalia nói kẻ chủ mưu thực hiện vụ thảm sát ở Đại học Garissa bên Kenya hồi năm ngoái đã bị giết chết trong một cuộc hành quân vào khuya hôm qua. Mohamed Mohamud, được biết đến nhiều hơn dưới biệt danh là Dulia Dain, là thủ lãnh của đơn vị Amniyat khét tiếng của nhóm chủ chiến Al-Shabaab và là kẻ chủ mưu cuộc tấn công vào trường Đại học Garissa hồi tháng 4 năm 2015, giết chết 148 người, đa số là sinh viên. Một giới chức Somalia nói các máy bay trực thăng Mỹ đã bắn phi đạn trúng một chiếc xe chở Duldayden và hai người khác. Các giới chức hàng không Ai Cập hôm nay nói rằng một chiếc tàu của Pháp đã nhận được các tín hiệu được phát ra từ các hộp đen của chiếc máy bay của hãng hàng không Ai Cập rơi xuống biển Địa Trung Hải hồi tháng trước. Cục hàng không dân sự cho hay tàu trinh sát của Hải quân Pháp Laplace đã bắt được các tín hiệu phát ra từ đáy biển trong khu vực tìm kiếm. Nhà chức trách nói một tàu khác có liên hệ tới một công ty dò tìm biển sâu Deep Ocean đang hướng tới khu vực mang theo một máy robot có khả năng lặn sâu tới 3.000 mét để thu hồi các hộp ghi dữ liệu phi hành.
Phần tin tóm lược đã kết thúc chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào tối mai từ 8 giờ đến 8 giờ 30 giờ Việt Nam trên sóng trung bình 190m5 hay là 1575kHz. Tấn Chương và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.